trong mộng tạo tác, thức rồi đều không. Hai câu này để nói rõ rằng trong cuộc sống chúng ta hiện nay, làm lành, làm dữ, làm tội, làm phước, tất cả những cái tạo tác của mình, đó là cái tạo tác ở trong mộng, không có thiệt. Thức rồi đều không, khi mình thức tỉnh, giác ngộ, thì mọi cái đó đều là quyển, quá, là giấc mơ, không có thiệt. Bởi vậy ở sau mới giải thích đầy đủ hai câu này. Trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mãi tóc kẻ tơ. Tâm thanh tịnh chẳng ngơ chẳng bợn, thân kiên cố không trước không sau. Quý vị thấy bốn câu này nói rõ cho chúng ta thấy cái tinh thần kết thúc của đoạn trên. Nếu trong cái cuộc đời này dành nhau giàu sang, dành nhau chức tước, dành nhau những quyền lợi, thì những cái đó chỉ là trong mộng mà tạo tác ra, rồi sanh thô, rồi sanh tế. Thô là cái xấu, tế là cái đẹp, trong mộng tạo thành cái xấu, cái đẹp, cái hay, cái dở, vân vân. Nhưng khi tỉnh giấc rồi, không mãi tóc kẻ tơ. Tất cả cái tốt, cái xấu trong mộng, khi thức giấc rồi còn cái gì? Không có kẻ tóc, hay là mãi tóc kẻ tơ gì hết. Giờ thức rồi là tay không. Thấy không? Ngủ trong mộng, mình được một chục lượng vàng nắm trong tay. Giật mình thức dậy thì sao? Có dính cái nào không? Không dính đủ chục lượng, ít ra cũng dính được chỉ hay chỉ, có không? Không có gì hết, không còn một mái tóc, một kẻ tơ. Như vậy thì tất cả cái gì trong mộng mà chúng ta được đó chỉ là trò đùa, chỉ là một giấc mơ thôi, nó không có cái gì là thật hết. Đó là hai cái câu để kết thúc nhắc cho chúng ta đừng đuổi theo, đừng say sưa với những giấc mộng dài đó. Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bệnh, thân kiên cố không trước không sau. Nếu mà chúng ta khéo tu, tâm mình được hoàn toàn thanh tịnh, không có nhơ, không có bệnh. Nhơ bệnh thường dụ như là một cái gương, gương tự nó trong sáng, không có một cái mảnh bụi, không có một vết nhơ nào nó bị phết vào hay là bị dính vào trong gương, thì gương đó luôn luôn là trong sáng. Giống như cái tâm thanh tịnh của chúng ta, không có một cái niệm xấu là nhơ, niệm tốt cũng là bợn thôi. Tại sao mà niệm tốt lại là bệnh? Ở đây không có nói niệm tốt, mà nói rằng chẳng nhơ chẳng bệnh. Nhưng mà chẳng nhơ chẳng bệnh cái gì? Chẳng nhơ bệnh ở tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, chúng ta nghĩ một cái điều xấu vừa dấy lên là đã che khuất cái tâm thanh tịnh rồi. Chúng ta nghĩ một điều tốt vừa dấy lên, nó cũng che mờ cái tâm thanh tịnh rồi, phải không? Như vậy cho nên không có một cái vết nhơ, không có một chút bệnh. Đó là nói cái tâm thanh tịnh thật của mình. Thì đúng cái chỗ mà Lục Tổ nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó, phải không? Không có nhơ, không có bệnh, thì cái đó là cái bản lai diện mục của chính mình. Cái đó là cái tâm thanh tịnh của mình sẵn rồi. Chứ nhiều người bây giờ nói mình nghĩ xấu á, thì có tội lỗi. Còn mình nghĩ tốt á, thì phải quá. Đáng khen mà sao lại không chịu. Bởi vì Trên con đường sanh tử thì nghĩ tốt là đáng khen vì được đi đường lành, nghĩ xấu là đáng trách là sẽ đi trên đường khổ, đường dữ. Còn trong cái tâm thanh tịnh của mình, tốt xấu cũng là cái động, mà đã là động là một vết nhơ làm cho mất cái, quên mất cái thanh tịnh của nó. Đó là nói tâm thanh tịnh. Rồi kế đó là thân kiên cố, không trước không sau. Thân kiên cố là chỉ cho cái pháp thân. Pháp thân của chúng ta không phải trước có nay không, cũng không phải nay có trước không, mà nó là sẵn từ thuở nào, muôn đời muôn kiếp nó đã sẵn rồi, không phải mới có đây, cũng không phải nó đã mất đi rồi mình tìm mới được. Như vậy thì để nói lên chúng ta tu phải thấy rõ rằng tất cả những cái gì trong việc mê lầm mà gây tạo, nó chỉ là vứt mộng thôi, không có thiệt. Mà cái thiệt á, là cái tâm thanh tịnh, cái thân kiên cố của chính mình. Mà cái đó thì nó không có hai bên, nó không có vướng mắc cái gì hết. Mà khi không có hai bên, không có vướng mắc cái gì thì sao? Sắc xuân qua đóa đóa tươi hồng, căng thu bóng tròn tròn viên diệu. Như vậy thì khi tâm thanh tịnh, không có bị cái bợn nhơ che đậy, cái thân kiên cố không có thiếu mất hay là không thiếu vắng, không có trước sau, được như vậy rồi thì sắc xuân hoa đóa đóa tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Thì quý vị chịu cái đó không? Chịu không? Nó là sao mà chịu? Bởi vì khi mà cái tâm thanh tịnh hiện rõ, khi mà cái pháp thân hiện tiền, thì mùa xuân đến, hoa nó hoặc là vàng, hoặc là trắng, hoặc là hồng, hoặc là xanh, vân vân. Cái gì hoa nào nó cũng đều tươi đẹp hết. Khi tâm mình thanh tịnh, nhìn cái gì cũng vui hết, cái gì cũng đẹp hết. Như vậy thì mọi sự vật ở bên ngoài, khi tâm mình nó đã hoàn toàn thanh tịnh, thì cảnh đều theo đó mà thanh tịnh. Như vậy, lúc này chúng ta đang ở cõi Ta Bà, và giống như cõi nào? Giống như Cực Lạc rồi. Cho nên trong kinh nói, tâm tịnh thì độ tịnh đó. Tâm mình thanh tịnh thì độ tịnh. Còn tâm mình nó còn nhơ nhớt, cho nên nó chê cái này mới khen cái kia. Hợp với nó thì mình chịu, không hợp với nó thì mình không ưa. Như vậy thì khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, thì tất cả cảnh đều là tươi, đều là đẹp, không có cái gì xấu hết. Giờ tôi không nói xa, nói những vị mà đã đạt được thì nó xa. Bây giờ tôi chỉ nói gần thôi. Hôm nào quý vị ngồi thiền, tâm được an ổn nhẹ nhàng, không có một niệm làm quấy rối, rồi gương mặt quý vị lúc đó sao? Nó tươi hay nó buồn? Trả lời câu đó cho thiệt rõ thôi. Không còn cái niệm nào quấy rối hết, thì lúc đó gương mặt mình tươi hay buồn? Ai cũng chịu tươi. Thì vậy gương mặt mình tươi, tại sao nó tươi? Bởi vì nó không có một cái gì che khuất, không có cái gì quấy nhiễu, cho nên chúng ta tươi. Mà chúng ta tươi rồi nhìn xung quanh có cái gì đáng buồn không? Thì cảnh nó cũng tươi theo. Đó, thì nó rõ ràng như vậy. Đó là chúng ta nói thí dụ một cái nhỏ thôi. Huống nữa là cả ngày tâm mình thanh tịnh, thì cái gì đến với mình cũng thanh tịnh hết. Người ta chửi mình cũng vẫn thanh tịnh như thường. Thanh tịnh không? Ví dụ mình đi tới lui, mình không có một niệm hơn thua phải quấy, không có một cái tâm suy nghĩ tính toán gì hết. thì có ai đó không biết, nói cái ông đó đồ ngu đồ ngốc gì không biết gì hết. Thì nghe nói vậy mình giận họ không? Mở thiệt mình không biết gì hết với họ, phải không? Nhưng mình biết cái biết của mình, mình sống với cái của mình, cho nên họ thấy mình không biết gì họ hết thì cái đó họ chửi cũng vừa. Mà họ chửi mà mình thanh tịnh thì có gì đâu giận hờn mà buồn. Vậy nên đừng có nghĩ mình được thanh tịnh rồi ai gặp cũng bái cũng xá, không phải gì đâu. Có người họ chửi, chửi mà mình thanh tịnh vẫn là thanh tịnh thì đó là thứ thiệt. Còn đi một mình thì thanh tịnh, ai động tới lúc đó mặt mày đỏ lên thì chưa phải thứ thiệt, phải không? Đó là cái chỗ mà rất quan trọng. Cho nên ở đây Ngài dùng hai cái hình ảnh rất là đẹp. Khi đó rồi thì mùa xuân hoa nở, thấy đóa hoa nào nó cũng là tươi tốt, đều là đẹp đẽ hết. Cũng như mùa thu trời trong, có mặt trăng tròn thì nhìn thấy mặt trăng tròn ở chung quanh đều sáng mát, không có một cái gì mờ tối nữa hết. Đó là khi con người chúng ta biết trở về với tâm thanh tịnh, con người chúng ta sống được với pháp thân thì cái gì cũng là tươi, cái gì cũng là đẹp, cái gì cũng là tròn sáng. Đó, đó là cái quả mà chúng ta hướng về được thành tựu.